Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe lại bài tin mừng về Chúa Giêsu hiện ra lần cuối cùng sau 40 ngày Ngài phục sinh, Ngài sinh hoạt với các tông đồ ở trần gian này. Hôm nay Ngài về với Chúa Cha, và trước khi ra đi thì Ngài đã trăn trối những lời chúng ta vừa nghe. Bài đọc thứ nhất nói về người tôi tớ Gia-vê, người tôi tớ của Thiên Chúa phải đau khổ và chết để thi hành cái sứ mệnh loan báo tin mừng, mang lại đức tin, mang lại đời sống, mang lại hạnh phúc cho tất cả thế giới. Bài đọc hôm nay nói riêng về cái đau khổ tâm thần cũng như thể xác của người tôi tớ này. Nhưng mà trước đó thì ngôn sứ Isaiah đã trình bày cái sự việc Ngài đi loan báo tin mừng như thế nào. Đối với tất cả mọi người thì Ngài hiền lành như con chiên, nhưng mà đối với sứ vụ của Ngài, Ngài cương quyết thực hành cho đến cùng, làm sao đó để thành đạt được trong sứ mệnh đó là làm cho mọi người được nhận biết Thiên Chúa, được tôn thờ Thiên Chúa. Nhưng mà đó chỉ là cái việc mà bắt đầu phải có. Nhưng để kết thúc cái sứ mệnh đó, để đạt được cái kết quả mong muốn đó, thì Ngài phải chịu đau khổ và chết. Trong tất cả sách thánh cựu ước chỉ có một lần nói về người tôi tớ này, tức là Chúa Giêsu hôm nay phải chịu chết, chết thay cho mọi người. Trong bài tin mừng thì chúng ta đã thấy Chúa Giêsu chối lại những gì Ngài nói với các tông đồ: toàn quyền trên trời dưới đất đã được trao cho Thầy, có nghĩa là với cái sứ mệnh làm con người, làm con Thiên Chúa làm người, thì Ngài đã được Cha trao tất cả mọi quyền hành. Thế thì với tư cách đó, với quyền hành đó, Ngài trao lại cho Hội Thánh: vậy anh em hãy đi, thứ nhất là biến thế giới thành môn đệ, có nghĩa là loan báo đức tin cho thế giới, làm cho người ta nhìn nhận Thiên Chúa và nhìn nhận Thiên Chúa qua người con của Ngài đã nhập thể, đã làm người, đó là Đức Giêsu. Bắt đầu là như thế, đem tin mừng, đem đức tin đến cho mọi người. Thứ hai là có đức tin thì chưa đủ, mà phải có cái nền tảng đời sống. Vậy thì anh em hãy thanh tẩy họ, hãy rửa tội cho họ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó là cái căn bản của đời sống Kitô hữu. Người ta có đức tin thì người ta được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi bằng cái bí tích rửa tội đó, rửa tội nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và người ta trở thành con cái Thiên Chúa, nghĩa là được thông dự vào cái chức làm con Thiên Chúa của Đức Giêsu. Chúa Giêsu đã hy sinh tất cả. Thánh Phaolô đã nói rất rõ, Ngài tuy là con Thiên Chúa nhưng mà Ngài đã trở thành một con người và còn xuống đến cùng của kiếp người, nghĩa là trở thành một người, một tên nô lệ, bị chết căng thây trên thập tự. Tất cả những chuyện đó chỉ để mang lại cho chúng ta cái niềm vui được làm con Thiên Chúa với Ngài. Cho nên chịu phép rửa tội để mà thực hành đức tin. Cho nên cái điều thứ ba mà Chúa Giêsu chối lại cho các tông đồ là dạy mọi người tuân giữ những điều Thầy đã dạy anh em. Đó, cuộc sống đức tin là như thế, và công việc truyền giáo cũng là như thế. Trong tất cả những chuyện đó, con người chẳng là gì cả, tất cả là nhờ Chúa Giêsu. Cho nên con người càng ngày càng gắn bó với Chúa Giêsu, thì trong cái công việc mình sống đức tin, mình truyền bá đức tin, mình giúp người khác sẽ thành đạt. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói cái lời cuối cùng: và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta có thật sự cảm thấy những lời hứa đó là bảo đảm không? Tất nhiên, cái cảm thức mà chúng ta có về cái lời bảo đảm của Chúa, nó tùy ở cái cách chúng ta thực hành cái sứ mệnh Chúa trao như thế nào, chúng ta truyền giáo như thế nào. Kính thưa ông bà anh chị em, tất cả mọi người chúng ta đều hiểu ngay là cái bổn phận truyền giáo là của mọi người và của từng người. Nhưng mà cái cách thức truyền giáo thì tùy ở ơn gọi mỗi một người. Linh mục, tu sĩ, nam nữ và giáo dân, và ngay cả cái đời sống giáo dân, mỗi người một vai trò trong xã hội, trong gia đình, thì mình truyền giáo theo cái môi trường đó, theo cái hoàn cảnh đó. Nếu mình gắn bó với Chúa Giêsu, nếu mình luôn luôn là tùy thuộc vào Ngài, mình đối chiếu cuộc sống của Ngài với cuộc sống của Ngài, với đối chiếu cuộc sống của mình đối với cuộc sống của Chúa, thì chắc chắn dần dần chúng ta sẽ thấy được cái nhu cầu của việc truyền giáo. Không hẳn phải đi mà đi nơi nọ nơi kia để mà giảng dạy này khác. Chúng ta làm việc truyền giáo, phổ biến đức tin bằng chính đời sống của mình. Tất cả chúng ta là Kitô hữu, có nghĩa là thuộc về Chúa Giêsu. Vậy thì cái đời sống này phải chứng minh điều đó, là chúng ta là của Chúa Giêsu. Chúng ta sống như Chúa Giêsu, chúng ta nói lên Chúa Giêsu đang ở với chúng ta. Kitô hữu có nghĩa là như thế. Ngày xưa đó, có thể nói là những người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu rất hãnh diện về cái danh xưng này Kitô hữu. Và những người ngoài đó, những người không ưa đó, thì họ lại thù ghét những người môn đệ của Chúa Giêsu chính vì cái danh nghĩa đó. Chắc ông bà anh chị em cũng biết là lần đầu tiên được những người theo Chúa Giêsu, môn đệ của Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu là ở Antiochia, khá sớm trong đời sống đầu tiên của giáo hội. Thế thì sống đức tin, truyền bá đức tin là sống một đời sống Kitô hữu đúng nghĩa. Đó là cái điều trước tiên căn bản nhất để làm việc tông đồ, để loan báo tin mừng. Cái điểm thứ hai đó là tất nhiên ai cũng biết rồi, đời sống thi Kitô hữu là cầu nguyện. Không có cầu nguyện thì mọi người là vô nghĩa hết. Mà không phải là chỉ đọc kinh, mà là thật sự mình tìm cách mình gặp gỡ Chúa trong tâm hồn của mình, trong cái lời cầu nguyện đơn giản, không phải cầu kỳ, không phải rắc rối. Nếu chúng ta có đọc kinh thì cái lời kinh đó cũng phải bộc lộ cái tâm tình của chúng ta, nghĩa là chúng ta cầu nguyện bằng trái tim, bằng tình yêu thật sự. Thế thì cái phương tiện thứ hai á, cũng rất là cần thiết, không có không được, đó là cầu nguyện. Sống và cầu nguyện. Rồi thưa ông bà anh chị em, chúng ta cũng được mời gọi đóng góp vật chất vào công việc này. Đặc biệt hôm nay là ngày gọi là ngày truyền giáo, thì giáo hội kêu gọi những người có khả năng, nhưng mà nhất là có cái tâm tình, đóng góp vào việc truyền giáo bằng của cải vật chất. Thế thì cái chuyện này đó, như Thánh Phaolô nói đó, không phải là bó buộc mà là tùy hỷ, tùy lòng. Cho nên Thánh Phaolô nói rất rõ là gieo nhiều thì sẽ gặt nhiều, gieo ít thì gặt ít. Có nghĩa là về phương diện vật chất đó, thì tùy cái khả năng của mình, nhưng mà nhất là do cái lòng quảng đại. Người ta vẫn nói là của ít lòng nhiều, tâm tình mình thiết tha nhưng mà mình không có khả năng thì mình đóng góp một chút cũng là quá quý. Chúa Giêsu nói rõ chuyện đó về cái câu chuyện bà cụ già, bà cụ quá có ở Jerusalem ngày xưa đấy, ở trong khuôn viên đền thờ có 13 cái hòm để người ta bỏ tiền, người ta đóng góp. Thì Chúa Giêsu đứng quan sát, nhiều người lắm, đến bỏ nhiều lắm, cả triệu, cả đô la nọ kia đủ thứ. Thế nhưng mà cuối cùng thì Chúa Giêsu để ý đến bà cụ đó, chỉ có một hai đồng sàng. Thế thì Chúa Giêsu nói rất rõ cái người, cái bà cụ này, cái bà già này, cái bà quá này, cô thên cô thế, độc, cô độc không có ai hết, chỉ có một vài cái đồng sàng để mà sống ấy, thì bà ta đã dâng hiến hết cho nhà thờ. Và đấy là cái quý giá hơn hết mọi cái của cải các cái tiền bạc khác. Kính thưa ông bà anh chị em, Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn ý thức cái nhiệm vụ phải truyền giáo, ý thức cái nhiệm vụ phải làm chứng cho Chúa Giêsu, trước hết là bằng lòng tin của mình, để cái đức tin đó càng ngày càng tỏa lan ra, càng ngày càng được đến với những người khác, từ những người chung quanh chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong giáo xứ chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng tất cả này đều là những bổn đạo rồi, đâu cần phải làm cái gì hết. Không phải. Cái đời sống đức tin ấy, càng sâu xa thì nó càng lôi cuốn và càng khuyến khích người khác để cùng sống đức tin một cách mạnh mẽ. Thế thì cái việc sống đức tin là như vậy. Nhưng mà rồi nhất là cầu xin Chúa. Cầu xin Chúa cho mình, cho gia đình mình, cho mọi người thân thiết của mình và cho tất cả mọi người. Và đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam. Giáo hội Việt Nam chắc chắn đang gặp và vẫn gặp nhiều khó khăn. Thời nào cũng có những khó khăn. Thì chúc ông bà anh chị em chắc cũng biết đấy. Nhưng mà Chúa có quyền phép và Ngài có tình yêu thương. Ngài sẵn sàng ban tất cả những gì cần cho những người tín hữu của Chúa để sống đức tin, thực hành đức tin. Miễn là chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho giáo hội. Và tất nhiên, nếu có thể được thì chúng ta đóng góp vật chất theo cái khả năng của chúng ta. Miễn là chúng ta làm vì yêu mến Chúa, vì thương người trong đức tin, chứ không phải chỉ để mà khoe khoang hay cái gì khác. Xin Chúa thương chúng ta, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc sống làm con Chúa, hạnh phúc sống làm Kitô hữu. Và nhất là chúng ta biết yêu mến, cậy trông Đức Mẹ. Bây giờ là tháng Mân Côi, vẫn còn là tháng Mân Côi, tháng của Kinh Mân Côi. Cầu nguyện với Đức Mẹ, cầu đọc Kinh Mân Côi để hỗ trợ cho đời sống đức tin, đời sống truyền giáo của chúng ta.